Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6 từ 8h45 cho đến 9h15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6h30 tới 7h là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3h chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9h15 thứ 2 đến thứ 6 làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an, cũng còn trong mùng đấy cho nên vẫn chúc luật sư cùng với gia đình, cùng với các luật sư ở bên văn phòng Empire Law Office một năm mới an khang thịnh vượng ạ.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Khánh Thi rất là tốt. Khánh Thi rất là thương người. Khánh Thi cứ cho người ta ở trong mùng mãi, nhưng mà mùng này ấy, nó có lưới để mà tránh chắn đi những cái gì ở xung quanh mình không vậy hả?
Có chứ, phải có lưới.
Phải có lưới.
Luật sư nói vậy làm Khánh Thi nhớ ở bên Việt Nam ấy, mỗi lần nhớ tối mình đi ngủ ấy, mình phải bỏ mùng xuống vậy mà muỗi nó cũng vô được á luật sư.
Ừ, đúng
mũi
rồi.
Sao nó cũng vô là cũng phải đi đập, đi kiếm nó, đi đập nó.
Tại vì có những cái mùng, nó có những cái lỗ mà mình không biết. Nên nó cứ vô ra, nó mất cắn, không hiểu tại sao. Nhưng mà những cái kỷ niệm đó nó rất là êm đềm, rất là dễ thương ha. Cứ nhớ đến cái lúc tối cái hơi sửa sạn đi ngủ, cứ bắt đầu đi vô cái dọn cái giường xong rồi hạ cái mùng xuống, trời ơi. Thích làm sao đâu ấy, biết làm sao thì vậy không biết nhỉ.
Rồi, luật sư có nhớ cái lúc mà cái cửa mùng ấy, nó có hai cửa để mình
mở ra,
mình mở ra cái lúc mà đi ngủ ấy, cái mình quên mình không khép lại sao mũi lại nhỏ.
Ai biểu vui chơi quá chi quên không?
Vui hay là sư ha?
Vui.
Bên này mình không có nhìn thấy cái cảnh mùng nữa, đâu còn đâu. Trong nhà mình
đúng rồi.
Đâu có mối, nhưng mà lâu lâu mà mùa hè đó, mà luật sư mở cửa ra đó, mà nhà mình không có cửa lưới, muỗi nó cũng vẫn vô đó luật sư.
Đúng rồi. Thấy một con muỗi là hết hồn luôn đấy.
Con muỗi to đấy, lắm.
Đúng rồi. Đúng rồi, mà nó có thể mang những cái bệnh truyền nhiễm đi theo nữa đấy, cho nên ở đây thì nó lại là khác. Nhưng mà cái mà hạ màn xuống rồi, hạ mùng xuống rồi, mở cửa cái mùng ra là phải chạy vô chân trả lẹm thôi, con mũi đi theo đó, nó làm cho mình thấy thích thú sao, nhớ lại những cái thời ngày xưa xa xưa đó như vậy á, làm cho chúng ta cảm thấy là cái cuộc sống của chúng ta nó đưa chúng ta đi từ một cái hồi này cho tới cái hồi khác, làm cho chúng ta phải coi lại xem rằng là bây giờ chúng ta nghĩ đến những cái gì, sống với cuộc sống ngày hôm nay như thế nào, cố gắng đừng nghĩ quá nhiều về quá khứ nó đã đi qua rồi, và phải nghĩ đến cái cuộc sống hiện tại và nhìn vào tương lai để cho cuộc sống của chúng ta nó được thanh thản và an bình hơn nhé. Cảm ơn Khánh Thi. Bây giờ chúng ta trở lại chương trình ngày hôm nay, chúng ta nói về di trú. Đã lâu lắm rồi chúng ta không nói nhiều về di trú, nhưng mà di trú đó là một cái chủ đề mà không bao giờ chúng ta có thể ngừng những cái câu hỏi mà liên quan đến những điều luật di trú mà thông thường hay được nói đến trong những buổi nói chuyện, trong những lúc chúng ta cần đến những cái sự giúp đỡ liên quan đến di trú. Thứ nhất là chúng ta nghĩ đến di trú khi chúng ta nghĩ đến bảo lãnh gia đình và người thân. Bảo lãnh gia đình và người thân, chúng ta có thể nói đến cha mẹ, anh chị em, con, cháu. Nhưng mà không phải ai cũng có thể bảo lãnh một người khác. Là bởi vì Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ đưa ra những cái category mà chúng ta có thể làm những giấy tờ. Có người hỏi tôi có thể bảo lãnh cho người mẹ vợ của tôi được không? Câu trả lời là không. Có người hỏi tôi có thể bảo lãnh tôi là dừng bác, tôi có thể bảo lãnh cho cháu tôi được không? Tôi câu trả lời là không. Và có người hỏi tôi rằng là vậy thì khi tôi làm giấy tờ bảo lãnh như vậy thì tôi phải chờ bao lâu? Hoặc là hỏi tôi rằng là bao nhiêu tháng thì nó xong? Những cái câu hỏi liên quan về thời gian với di trú, chúng ta không có cái vấn đề đó để mà thắc mắc, để mà hỏi. Khi nào xong thì nó xong. Nhưng cái chính là chúng ta sửa soạn cái hồ sơ đó như thế nào. Nhất là những cái hồ sơ liên quan đến vợ chồng. Chúng ta biết khá nhiều về những cái việc này rồi. Là Bộ Di trú và Cư trú Hoa Kỳ họ để ý đến những cái hồ sơ liên quan đến vợ chồng rất là chặt chẽ, bởi vì họ không tin đó là một cái cuộc hôn nhân thật sự. Bởi vì đã có quá nhiều những người nộp đơn xin được bảo lãnh hay là bảo lãnh vợ chồng mà không phải thật sự là vợ chồng, và vì thế họ đặt ra một cái đơn vị chỉ để cứu xét những cái hồ sơ mà họ đã nghi ngờ hay là họ có nghi ngờ về vấn đề không phải là vợ chồng thật sự. Cái chính trong một cái hồ sơ liên quan đến vợ chồng là chúng ta chứng minh đây là một cuộc hôn nhân có đạo đức và một cuộc hôn nhân thật sự trong sự tin tưởng tốt, đó là một cuộc hôn nhân. Cho thế thôi. Và nói đơn giản nhất là quý vị cứ nhìn vào ông bà cụ của mình á, sống với nhau là vợ chồng như thế nào thì mình sống với nhau là vợ chồng như thế, mình chứng minh được cái việc đó thì nó xong. Rồi chúng ta có những cái vấn đề liên quan đến nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Tại sao chúng ta ở Hoa Kỳ này đã bao nhiêu năm rồi? Tại sao không nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ? Tại vì tôi sợ, tại vì tôi không có thời gian, tại vì tôi không học được, tại vì thế này, tại vì thế nọ, tại vì đủ mọi thứ hết, nhưng không bao giờ là tại vì tôi không có can đảm để đối diện với cái việc trở thành công dân Hoa Kỳ. Chúng ta viện ra đủ lý do. Chúng ta sống ở Hoa Kỳ này, có những người tới Hoa Kỳ đến ngày hôm nay là hơn 40 năm rồi, chưa một lần nghĩ đến việc trở thành công dân Hoa Kỳ. Là bởi vì họ không biết, là bởi vì họ nghe người này nói thế này, người kia nói thế kia, thế là họ không dám tiến tới. Trở thành công dân Hoa Kỳ là một cái bước đường mà đưa chúng ta đến những cái phúc lợi mà chúng ta không biết. Biết bao nhiêu người muốn bước vào Hoa Kỳ này để sống, biết bao nhiêu người một khi tới Hoa Kỳ muốn vội vàng trở thành công dân Hoa Kỳ để cái việc đầu tiên họ làm là họ được đoàn tụ gia đình. Vì vậy chúng ta phải để ý đến những cái việc liên quan đến di trú và công dân Hoa Kỳ. Rồi có những người vào Hoa Kỳ này không có được sự kiểm soát bởi hải quan ở cửa khẩu, phi trường, hay là border control, hay là họ làm cái việc gì đó để họ vượt qua cái cửa lưới của hải quan ở nơi ranh giới giữa hai quốc gia. Khi chúng ta bước vào Hoa Kỳ này, hầu hết người Việt Nam của chúng ta đều được kiểm soát, là vì chúng ta đưa cái sổ thông hành Việt Nam ra, cái sổ thông hành ở những quốc gia khác chúng ta tới từ nơi đó, họ xem vài cái cổng xem vào cái cuốn sổ đó và họ thấy đầy đủ tên tuổi, và họ thấy lý do mình muốn bước vào nó đúng thì họ cho mình vô Hoa Kỳ này. Chúng ta gọi đó là admissible, được nhập cư. Nhưng rồi có những người nhập cư dưới cái dạng giả dối, tức là mình dùng cái passport, dùng sổ thông hành, mình dùng cái thẻ xanh của một người khác để mà mình bước vào Hoa Kỳ. những cái việc đó nó sẽ rất là phức tạp cho chúng ta. Rồi những người được vào Hoa Kỳ này chính thức có cái thẻ xanh hay không chính thức, không được kiểm soát, đều là những người đứng ở một cái dạng mềm mỏng. Là bởi vì quý vị chưa là công dân Hoa Kỳ, quý vị chỉ ở đây tạm thời thôi. Quý vị vẫn là công dân Việt Nam, công dân Pháp, công dân Mỹ Tây Cơ, công dân Ái Nhĩ Lan, công dân của cái nước mà quý vị đã được sinh ra và lớn lên trước khi quý vị bước vào Mỹ. Và vì vậy khi chúng ta ở Hoa Kỳ này, nếu chưa là công dân Hoa Kỳ, chúng ta cần phải đứng ở một cái vị trí tốt nhất. Vị trí tốt nhất là cái vị trí nào? Là chúng ta chưa bao giờ vi phạm những vấn đề về hình sự. Có nhiều người rất là tốt, ở đây bao nhiêu năm, lo đi làm, không gây ra một cái vấn đề gì hết. Nhưng lúc nào cũng phập phồng lo sợ, là bởi vì họ không có một cái dạng gì hết. Có những người vì cái lý do này, lý do khác, đã đi đến cái mức là bị quản chế bởi di trú. Chúng ta gọi đó là cái order of supervision. Và ngày hôm nay, năm này qua năm khác, họ cứ phải tiếp tục nộp đơn để xin cái thẻ đi làm. Họ không còn cách gì khác hết. Có những người tới hỏi tôi bao nhiêu câu hỏi, hỏi để mà nghĩ rằng là có thể dùng những cái kiến thức hay là những cái câu trả lời mà tôi đưa cho quý vị, rồi quý vị tự quý vị làm hồ sơ, hoặc là quý vị nghĩ rằng là cái việc này nó cũng dễ thôi, tôi làm được. Đến lúc nước đổ xuống không hớt lại được nữa, tức là chúng ta không chữa hồ sơ được. Một trong những cái điều quý vị cần phải nhớ rằng là một khi quý vị đã được bước chân vào Hoa Kỳ, để đưa quý vị ra khỏi nước Mỹ này không phải là dễ. Không phải là tôi không có bằng lòng cái chuyện vừa xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, tôi sẽ đưa em về Hoa, về Việt Nam. Tôi mua vé bay một chiều cho em đi và không trở lại. Tôi không có bằng lòng anh làm như thế, cho nên tôi muốn anh đi về Việt Nam và tôi sẽ trục xuất anh. Cái câu nói đó nó không có căn cứ. Không có ai có quyền trục xuất bất cứ một người nào ngoại trừ chánh án ở tòa di trú và công dân Hoa Kỳ. Một khi, xin lỗi, tòa tòa di trú của Bộ An ninh Quốc gia, một khi mà mình đã được bước chân vào Hoa Kỳ này, nếu cơm lành canh ngọt, mình có thẻ xanh, mình sống ở đây, nếu bất cứ chuyện gì xảy ra, mình không bước ra khỏi nước Mỹ, mình không bước ra khỏi nước Mỹ cho đến khi cái sự bước ra khỏi nước Mỹ đó nó an toàn, tức là quý vị có thể bước trở lại. Một lần tôi đã nói, cái người này tới tham khảo ở Mỹ đã hai mươi mấy năm rồi. Tham khảo vì bây giờ cái người này có một người chồng là một người công dân Hoa Kỳ. Tất nhiên mình có một người chồng hay người vợ là công dân Hoa Kỳ thì mình được bảo lãnh. Mình được cái người đã bảo lãnh cho mình bằng cách nộp cái đơn I-130. Chuyện đó căn bản. Nhưng cái mà chúng ta phải để ý đến là bây giờ làm sao chúng ta chuyển diện đây? Làm sao cái người bước vào Hoa Kỳ này 20 năm, 30 năm về trước bất hợp pháp có được cái dạng là thường trú dân ở đây, tức là có được cái thẻ xanh, làm sao đây? Cái việc đầu tiên là mình phải làm sao để mà bãi cái lỗi mình đã phạm 20, 30 năm về trước. Chúng ta gọi đó là waiver. Cái lỗi đó nó xảy ra như thế nào tùy vào từng trường hợp của mỗi người. Cái lỗi đó có thể chữa được hay không tùy vào từng trường hợp của mỗi người. Cái lỗi đó có thể làm được như thế nào tùy vào từng trường hợp của mỗi người. Cái việc đó chúng ta phải làm việc với luật sư. Chúng ta không thể nào, có những người tôi biết chứ, tới đây hỏi tôi rất là nhiều câu hỏi. Hỏi đi, hỏi lại, hỏi tới, hỏi lui, cứ mỗi lần có một vấn đề xảy ra là chạy tới hỏi, chạy tới hỏi. Tôi cũng sẵn sàng trả lời câu hỏi đó. Nhưng đó là cái câu hỏi hỏi tôi trong một cái phạm vi giới hạn nào đó thôi. Quý vị không thể nào làm một cái hồ sơ di trú cho nó đúng với cái vị trí của nó trừ khi quý vị làm việc đó với luật sư đã làm về di trú và đã thấy không biết bao nhiêu trường hợp đó. Ở văn phòng của chúng tôi, quý vị có được cái sự tin tưởng và cái sự gọi là dựa thân vào cái vấn đề đó. Thì cái câu này cô mới nói, cái câu hỏi đầu tiên chúng tôi phải hỏi đó là quý vị vào Mỹ vào năm nào, quý vị vào Mỹ như thế nào, từ ngày quý vị vào Mỹ quý vị có bước chân ra khỏi nước Mỹ hay không. Mà một khi quý vị đã tới gặp luật sư của văn phòng chúng tôi, quý vị phải khai thật sự tất cả mọi thứ thì cái việc chữa cháy đó nó mới có thể thành công được. Quý vị giữ lại một cái chi tiết nhỏ nào đó, nó rất là nguy hiểm. Cái chi tiết đó, nó có thể là một cái chi tiết mà quý vị nghĩ là nó không nhầm nhò gì hết. Đối với quý vị, nó có thể là không nhầm nhò. Nhưng mà đối với cái cách làm việc của chúng tôi và ở văn phòng về vấn đề di trú, nó có rất là nặng trọng lượng trong đó nếu quý vị không nói hẳn ra. Vì một khi quý vị bước ra khỏi Hoa Kỳ này để đi về Mễ Tây Cơ, lấy cái visa để bước lại Mỹ đó, đó là một cái sự rủi ro rất là cao. Tại vì cái quyết định cuối cùng nó vẫn là nằm ở trong tay những người nhân viên của Bộ Ngoại giao, của Tổng lãnh sự. Cái quyết định cuối cùng đó không thể nào nằm trong tay cái người luật sư làm việc cho quý vị được. Nếu tất cả những gì trình bày là đúng thì không có lý do gì quý vị không bước lại Hoa Kỳ này bằng cái visa để nhập cư. Quý vị nhớ rằng là một khi quý vị bước ra khỏi nước Mỹ là quý vị không có trở lại. Đó là cái sự suy nghĩ đầu tiên. Nhưng quý vị sẽ trở lại là bởi vì những gì trình bày trong cái đơn xin bãi bỏ những cái lỗi đã phạm, tức là waiver, và những cái đơn nộp vào làm cho Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ thấy rằng là cái sự liên hệ giữa vợ chồng đó đã sự thật, rồi cái đơn xin chuyển diện đó, những lời khai đó sự thật. Trong cái đơn xin chuyển diện nó có biết bao nhiêu câu hỏi. Quý vị có là nhân viên của khủng bố không? Quý vị có là nhân viên của quý vị đã có bị trục xuất ở Hoa Kỳ này không? Cái gì gì đó, bao nhiêu câu hỏi đó. Quý vị phải biết rằng là những cái câu hỏi đó nó không phải là dễ để trả lời. Tại vì mỗi một câu hỏi nó đi vào một cái lĩnh vực và một cái chi tiết khác nó xảy ra trong cuộc đời của quý vị. Giống như trong cái đơn N400, cái đơn xin làm công dân Hoa Kỳ đó. Quý vị có là thành viên của Đảng Cộng sản không? Lẽ nhiên chúng ta trả lời không. Quý vị có thể là thành viên của Nazi Đức Quốc xã không? Quý vị trả lời không? Quý vị có là một người đánh bạc nhiều không? Quý vị trả lời không? Rồi cái quý vị đi thăm thăm à, đi đi phỏng vấn. Cái bộ di trú Hoa Kỳ họ tìm ra được những cái chi tiết mà quý vị không ngờ được. Vì vậy chúng ta phải để ý đến những cái vấn đề này. Một khi chúng ta ở Hoa Kỳ này được một thời gian, được đủ điều kiện để trở thành công dân Hoa Kỳ, chúng ta phải vội vàng trở thành công dân Hoa Kỳ. Để chúng ta, nếu lỡ có rơi vào tình trạng hình sự, chúng ta sẽ không lo đến cái việc bị trục xuất nữa. Vì khi ra tòa về trục xuất, chúng ta phải có những cái phương cách dưới luật cho phép chúng ta được xin bãi cái việc đó để ở lại Hoa Kỳ này hợp pháp. Những người mà ở đây trên 10 năm đó ha, một trong những cái relief, tức là những cái thoát, lối thoát của quý vị đó, là quý vị yêu cầu tòa cho quý vị được ở lại đây là bởi vì quý vị đã là một người sống ở đây trên 10 năm. Và nếu quý vị muốn được chứng minh cái việc đó, thì quý vị phải chứng minh là quý vị đã ở đây trên 10 năm. 10 năm liên tục là một người có hạnh kiểm tốt. Làm sao quý vị chứng minh hạnh kiểm tốt khi mà mình có giấy tờ hình sự kết tội mình uống rượu lái xe, kết tội mình ăn cắp, kết tội mình đủ mọi thứ. Và đã không bị kết tội với những cái hình sự mà di trú coi là những cái hình sự sẽ bị trục xuất, chứ không phải cái hình sự nào cũng là cái hình sự có vấn đề hết. Ví dụ như ngày hôm nay uống rượu lái xe một lần không phải là vấn đề về hình sự đối với di trú, nhưng mà uống rượu lái xe thử bốn ba bốn lần xem là vấn đề. Và cái việc mình bị trục xuất nó sẽ đặt ra những cái trường hợp rất là khó khăn và ngoại lệ cho những người thân của chúng ta. Cái người đó là một người công dân Hoa Kỳ hay người đó là một người thường trú dân, tức là ví dụ như bây giờ cái cô này cô đang chăm sóc cho mẹ của cô ấy, mẹ của cô là một người thường trú dân, bây giờ cô bị đưa ra tòa để trục xuất, bây giờ cô yêu cầu tòa cho cô được ở lại và được chuyển diện là bởi vì cô lấy chồng là người công dân Hoa Kỳ, nhưng mà cô ấy phải ở đây vì cô là người độc nhất chăm sóc cho người mẹ của cô ta, mặc dù mẹ của cô ta chỉ là một người thường trú dân. Nhưng rồi nếu mà chúng ta bị rơi vào tình trạng có tội hình sự, bị kết tội hình sự thì như thế nào? Thì anh này, anh là một người Mỹ Tây cơ, anh vào Mỹ không có được kiểm soát mãi từ năm 1995. Vào trong khoảng 2 năm sau đó, 2 năm trời sống ở Hoa Kỳ này, tức là bao nhiêu thời gian sau đó, nhưng mà trong thời gian khoảng chừng 2 năm, anh ta đã bị kết năm biết kết tội 5 lần vì anh ta đã lái xe không có bằng lái và đã lái xe có nồng độ rượu. Bây giờ di trú đã để ý đến anh ấy rồi thì di trú đưa anh ấy ra tòa. Khi ra tòa di trú, anh ấy chấp nhận rằng là nếu anh bị trục xuất thì anh ấy sẽ được đưa về quốc gia nguyên thủy của anh ấy. Nhưng rồi anh ấy xin tòa cho anh được bãi cái việc trục xuất này, bởi vì anh nói rằng là anh có hai người con là công dân Hoa Kỳ. Có hai người con là công dân Hoa Kỳ chưa hẳn là sẽ được ở lại đâu nhé, nhưng đó là một trong những cái điều kiện thôi. Và khi anh ấy nộp giấy tờ ở trên tòa di trú thì tòa di trú mới nhìn vào những cái hình sự, những cái tội hình sự anh đã vi phạm và đã bị kết tội. Thì một trong những cái tội đó nó có một cái tên khác, nó không phải là tên của anh ta, nhưng cái tờ giấy cáo trạng thì lại là tên của anh ta. Tòa di trú nói rằng là ok, vậy thì bây giờ anh cho tôi, anh chứng minh cho tôi thấy đây là không phải cái hình sự mà anh đã bị kết tội nhé. Tôi cho anh thời gian anh làm cái việc này. Thời gian trên tòa lúc nào cũng cho đủ để mà mình làm những cái việc cần thiết. Nếu không làm kịp vì lý do bất khả kháng, mình phải thưa với tòa. Và cái việc chứng minh đó là việc từ mình phải đưa ra, chứ không phải là Bộ An ninh Quốc gia, luật sư của di trú, luật sư của tòa Bộ An ninh Quốc gia họ biết, họ có thể tìm ra. Tôi không cần phải làm việc đó, hoặc là tôi làm nhưng mà làm hời hợt rồi không tìm được cái giấy tờ tòa yêu cầu trước khi mình trở lại. Và anh ấy đã không làm cái việc đó đúng với những cái thời gian tòa cho phép anh ấy. Thì tòa ra lệnh cho anh bị trục xuất thôi. Và tòa không cho anh ấy được xin bãi cái vấn đề trục xuất. Vì sao? Vì những cái hình sự anh ấy vi phạm đó, tổng cộng cái thời gian anh ấy bị kết tội đó là 5 năm hay hơn. Anh ấy cãi rằng là cái hồ sơ đó nó không phải tên của anh ấy. Nhưng nếu nó không tên của anh ấy thì anh ấy phải tìm giấy tờ để chứng minh rằng là cái hồ sơ đó không phải của anh ta. Và anh ta bị lệnh trục xuất bởi chánh án ở tòa di trú. Tại vì dưới cái điều khoản 1182A2B của Bộ luật Hoa Kỳ về vấn đề di trú và công dân Hoa Kỳ nói rằng là bất cứ một người nào không phải là công dân Hoa Kỳ đã bị kết tội hai hay nhiều tội hơn, không cần biết là cái tội này bị kết ở một cái cuộc xử hay là những cái tội này đã đến từ một cái hành động bất xứng, và không cần biết là những cái tội này nó có liên quan đến cái đức hạnh của một người hay không. Nhưng mà nếu tất cả tổng số những cái tội kết này nó đưa cái người này vào tù với một cái thời gian là 5 năm hay hơn thì người này không có được ở Hoa Kỳ này nữa. Tức là bị trục xuất. Anh này anh nói nhưng mà cái tội đó không phải của tôi, nhưng mà không phải của anh thì anh phải chứng minh, mà anh không chứng minh thì làm sao anh có thể nói rằng là không phải của anh. Đi vô tòa nói với tòa là cái đó không phải của tôi là tòa tin à. Việc này nó xảy ra khá nhiều, nhiều người cứ nghĩ là nói là tòa tin thôi mà tôi nói thật mà tôi đâu có nói sao đâu. Nhưng mà cái vấn đề không phải như vậy. Cái việc làm nó đòi hỏi rất là nhiều những cái phương cách để có thể trình bày cho tòa thấy rằng là cái việc của mình đang đối diện với những cái vấn đề này là như thế nào. Chánh án ở trên tòa và ngay cả bộ kháng cáo di trú cũng thấy rằng là anh này đã bị kết nhiều tội và tổng số thời gian của những cái tội anh này bị kết là 5 năm hay hơn. Vì khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, những vấn đề về di trú, về hình sự, về dân sự, về luật gia đình, về tố tụng, về hợp đồng, về tài sản, về thương tích, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717 408 947 7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn, luật sư di trú, luật sư hình sự, luật sư dân sự ở văn phòng của chúng tôi sẵn sàng đón tiếp quý vị và giúp đỡ cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật. Nhớ rằng là khi chúng ta nói đến vấn đề di trú không có thời hạn. Nếu chúng ta chứng minh cái hồ sơ này thực sự như thế thì kết quả sẽ trở lại. Họ thắc mắc cái gì, tức là di trú họ thắc mắc cái gì thì họ phải gửi cho mình giấy tờ, từ đó mình mới biết là mình phải làm cái gì. Chứ chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta có thể gọi lên trên di trú, nói di trú giải quyết cái hồ sơ của mình trong khi họ chỉ có 1 triệu hồ sơ để giải quyết thì coi như cái câu nói đó nó không có một cái căn cứ gì hết và nó không thể nào làm được. Ok? Nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408 947 7717 408 947 7717. Xin cảm ơn sự hướng ngày hôm nay. Xin chúc tất cả mọi người một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408 947 7717 408 947 7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe, đi đâu trên đường đi lẫn đường về bình an, gặp may mắn còn xuân. Cho nên Khánh Thi vẫn chọn một bài hát về xuân tặng tất cả quý thính giả đang là lái xe đến sở làm hay là đang là ở nhà lo buổi ăn sáng cho gia đình hay là đang là đi công việc gì đấy. Chúc quý thính giả gặp thật là nhiều may mắn.
Oh. trời trời bao lá trong tư bao cô gái đẹp tươi trong xinh như hoa.
Thật là ta áo xanh xanh trên bông tím vàng đẹp hơn tiên nga.
Hai về em bé rụng rịch khúc khích tiếng cười rủ nhau vui ca.
Từng đàn chim non xinh xinh cùng bay khắp trời cùng diêu diễm ca.
Xuân đã về, xuân đã về.